Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 25 tháng 10 năm 2011, gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về vài nét về ngày hành hương của những vị đại diện các tôn giáo đến Assisi cùng với Đức Thánh Cha. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, đời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Giáo hội Công giáo có thêm 3 vị hiển thánh. Sáng Chủ nhật 23 tháng 10 vừa qua, tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cử hành thánh lễ tôn phong hiển thánh cho 3 vị chân phước, đó là Thánh Giám mục Guido Maria Conforti, Thánh Linh mục Luigi Ganella và Thánh Nữ tu Bonifacia Rodriguez de Castro. Đức cha Guido Maria Conforti sinh năm 1865 và qua đời năm 1931. Năm 1895, cha Conforti thành lập dòng truyền giáo Severiani. Năm 1902, khi mới 37 tuổi, cha được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 chỉ định làm giám mục tổng giáo phận Ravenna rồi Parma. Trong hơn 24 năm, cha đã là một vị chủ chăn gương mẫu thánh thiện. Đức cha Conforti đã được Đức Gioan Phaolô đệ nhị phong chân phước năm 1996. Linh mục Luigi Ganella sinh năm 1842 và qua đời năm 1915. Năm 1881, cha được chỉ định làm cha sở giáo xứ Pianello Lario. Và tại đây, cha gặp một nhóm thiếu nữ trợ giúp người nghèo, sau này sẽ trở thành dòng nữ tử Thánh Maria quan phòng. Thánh Giáo hoàng Pio thứ 10 giao cho cha nhiệm vụ xây nhà thờ kính Thánh Giuse qua đời. Cha chu toàn nhiệm vụ và thành lập hội Thánh Giuse qua đời, chuyên cầu nguyện cho những người hấp hối, và Đức Pio thứ 10 là người đầu tiên ghi danh làm thành viên. Năm 1912, khi đã 70 tuổi, cha sang Hoa Kỳ lo việc mục vụ cho người di dân Italia. Trở về Italia, cha trợ giúp các nạn nhân động đất vùng Abruzzo và thành lập dòng các tôi tớ bác ái. Sau đó, cha được chỉ định làm giám mục giáo phận Lugano bên Thụy Sĩ. Nữ tu Bonifacio Rodriguez de Castro, người Tây Ban Nha, sinh năm 1837 và qua đời năm 1905. Năm 1874, cùng với cha Butinja, chị thành lập dòng các nữ tôi tớ Thánh Giuse chuyên trợ giúp các phụ nữ lao động nghèo. Chị bị hàng giáo sĩ Salamanca chống đối và cho là điên khùng và gặp rất nhiều khó khăn thử thách, nhục nhã, đến bị truất chức bề trên, nhưng chị không hề mở miệng kêu ca than vãn, vẫn vui vẻ tha thứ, nhẫn nhục chịu đựng mọi sự và hoàn toàn tín thác nơi tình yêu của Chúa. Giảng trong thánh lễ phong hiển thánh, Đức Thánh Cha dùng cuộc đời 3 vị thánh mới để quảng diễn các bài phụng vụ. Chương 22 Phúc âm theo Thánh Matthew kể lại chuyện một vị tiến sĩ luật hỏi người đâu là giới răn lớn nhất trong lề luật. Chúa trả lời, ngươi phải yêu mến Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết tinh thần và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất. Đức Thánh Cha nói rằng, đòi buộc chính đối với từng người trong chúng ta, đó là Thiên Chúa phải hiện diện trong cuộc sống chúng ta. Như Thánh Kinh nói, người phải thấm nhập mọi lĩnh vực cuộc sống và hoàn toàn tràn ngập chúng. Con tim phải biết người và để cho người đánh động. Và linh hồn cũng thế, các năng lực của ý muốn và quyết định của chúng ta cũng như trí tuệ và tư tưởng để chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô, không còn là tôi sống nữa, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. Khi tuyên bố điều răn thứ hai giống điều răn thứ nhất, Chúa Giêsu cho chúng ta hiểu rằng bác ái đối với tha nhân cũng quan trọng như lòng yêu mến Thiên Chúa. Các thánh là những người đã được luật mến Chúa yêu người biến đổi thành các mẫu gương đức tin. Như vậy, kể từ năm 2005 đến nay, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tôn phong tất cả 37 tân hiển thánh, và đây là lễ phong thánh lần thứ 9 của Ngài. Tin Hồng Kông. Dòng Đa Minh mừng 150 năm truyền giáo ở Hồng Kông. Hôm 7 tháng 10 vừa qua, lễ Đức Mẹ Mai Khôi, tỉnh dòng Mai Khôi của dòng Đa Minh, đã kỷ niệm 150 năm ngày dòng Đa Minh đến truyền giáo tại Hồng Kông. Chủ tế trong thánh lễ tạ ơn trọng thể, Đức Cha Gioan Thang Hán, giám mục giáo phận Hồng Kông, đã ngỏ lời cảm ơn các nhà truyền giáo dòng Đa Minh trong 150 năm phục vụ và mời gọi dòng tiếp tục đóng góp cho giáo phận, đặc biệt là trong việc huấn luyện các nhà thuyết giáo. Linh mục Javier González Izquierdo, giám tỉnh tỉnh dòng Mai Khôi của dòng Đa Minh, người Tây Ban Nha, đã chia sẻ rằng, việc chúng tôi kỷ niệm 150 năm truyền giáo tại Hồng Kông là một thời điểm tưởng nhớ và là niềm vui truyền giáo, khẳng định sứ mạng truyền giáo của dòng. Tỉnh dòng Hồng Kông tiếp tục là cơ sở huấn luyện truyền giáo của dòng ở Viễn Đông. Cha giám tỉnh Javier González cũng cảm ơn xã hội và giáo phận Hồng Kông về sự ủng hộ và tình thương đối với các tu sĩ Đa Minh trong những năm vừa qua. Cha nói rằng, lịch sử đã chứng minh là chúng tôi có lý, bởi vì chúng tôi đã chọn Hồng Kông như là một cơ sở hỗ trợ sứ mạng truyền giáo trong khu vực. Việc huấn luyện và chăm sóc mục vụ của tỉnh dòng Hồng Kông đã mang lại nhiều hoa trái. Trong tương lai, dòng sẽ tiếp tục dấn thân vào việc huấn luyện các nhà thuyết giáo mới. Dòng anh em thuyết giáo, được mọi người biết đến là dòng Đa Minh, bắt đầu việc truyền giáo ở Trung Quốc từ tháng Giêng năm 1631. Năm 1650, Linh mục Luo Wenzhao, người Hoa, gia nhập dòng Đa Minh tại Manila. Sau đó, Ngài được bổ nhiệm làm đại diện Tông tòa Nam Kinh và là giám mục đầu tiên gốc Trung Hoa. Tỉnh dòng Mai Khôi của dòng Đa Minh, như thường được gọi là tỉnh dòng Viễn Đông, cũng là tỉnh dòng truyền giáo duy nhất của dòng Đa Minh. Các tu sĩ Đa Minh đến Đài Loan năm 1859 và được xem là các nhà truyền giáo đầu tiên của hòn đảo này, và đến Hồng Kông năm 1861. Cho đến nay, Hồng Kông đã luôn luôn được coi là cơ sở của tỉnh dòng. Cộng đoàn Hồng Kông có 12 tu sĩ và một phó tế và đang hoạt động rất tích cực trong giáo dục và truyền giáo. Tin Roma. Giáo hội Công giáo mừng kính kỷ niệm một năm Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị được tôn kính chân phước. Hôm thứ Bảy 22 tháng 10 vừa qua, Giáo hội Công giáo mừng kỷ niệm một năm Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị được phong chân phước. Ngày 22 tháng 10 cũng là ngày Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị chọn làm ngày chính thức khai mạc triều giáo hoàng của Ngài, sau khi đã được các vị hồng y trong mật viện bầu chọn lên kế vị Thánh Phêrô ngày 16 tháng 10 năm 1978. Nhân dịp này, Đài Phát thanh Vatican đã gửi đến quý thính giả hai chứng tá đặc biệt. Chứng tá thứ nhất của Đức Hồng y Roberto Tucci, người tổ chức nhiều chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị tại nhiều quốc gia, nhấn mạnh khía cạnh Đức Gioan Phaolô đệ nhị là con người của cầu nguyện. Chứng tá thứ hai là một tổng hợp những kinh nghiệm mà ông George Weigel, tác giả của một tập sách nổi tiếng về cuộc đời của Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị, và ông John Allen, quan sát viên chuyên về các hoạt động của tòa thánh, đã đích thân trải nghiệm khi tháp tùng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị trong các chuyến viếng thăm của Ngài. Hai tác giả này đã nhận xét về Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị như là một con người không ngừng muốn tìm hiểu và luôn nhìn về phía trước với niềm phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Tác giả George Weigel đã nhận định như sau. Đức Gioan Phaolô đệ nhị thật sự tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa trong lịch sử. Ngài quan sát những gì đang xảy ra để liệu xem Thánh ý Thiên Chúa đang tác động cách huyền nhiệm trong giây phút hiện tại. Tin Vatican. một vài thay đổi trong các chuyến ad limina của các đức giám mục. Mới đây, Tòa Thánh đã có sự thay đổi về việc các đức giám mục trên thế giới về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, đồng thời viếng thăm Tòa Thánh. Sự thay đổi âm thầm này là để giảm bớt lịch trình gặp gỡ nặng nề của Đức Thánh Cha. Thay vì phải gặp gỡ và tiếp xúc riêng mỗi cá nhân, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ theo nhóm khoảng 7 đến 10 giám mục một lần và kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ. Hình thức này sẽ áp dụng khi các giám mục Hoa Kỳ bắt đầu các chuyến viếng thăm Ad Limina vào đầu tháng 11 sắp tới. Nhiều giám mục mới đây về Roma đã cho hay sự thay đổi này là có nhiều điều tốt. Đức Tổng giám mục Felix Mercado ở Vasai, Ấn Độ, mới đây về Roma cùng với một nhóm 8 vị khác hồi đầu tháng 9 vừa qua, đã chia sẻ rằng, Đức Thánh Cha chào mừng chúng tôi, Ngài ngồi xuống và làm cho chúng tôi cảm thấy thoải mái, Ngài trò chuyện với chúng tôi. Ngài nói, nào các bạn, hãy nói cho tôi nghe, và Ngài chú ý lắng nghe và đôi lúc bình luận. Cuối cùng, Ngài tóm lược tuyệt vời những gì đã được trình bày. Đức cha Mercado nhận định rằng, đây là một hình thức hay và đầy ý nghĩa. Các giám mục Úc Đại Lợi trong đợt Ad Limina tháng 10 vừa qua cũng thích hình thức này, và nói rằng hình thức này giúp cho Đức Thánh Cha không phải nghe qua cùng một tình hình của một địa phương với mỗi giám mục. Phản ứng của các giám mục trên toàn thế giới là rất tích cực. Thực vậy, họ trở về sau các cuộc viếng thăm này, rất thích thú về bản chất và về những gì đã xảy ra. Họ cho rằng hình thức này rất tốt đẹp. Đức Tổng giám mục Philip Wilson, Úc Đại Lợi, đã nói rằng đây là một phương cách tuyệt vời để tận dụng thời giờ của Đức Thánh Cha. Tin Roma. Kỷ niệm 550 năm ngày phong thánh của Thánh Catarina thành Siena. Nhân dịp mừng kỷ niệm 550 năm ngày phong thánh của Thánh Catarina thành Siena, tiến sĩ giáo hội, một hội nghị quốc tế được tổ chức tại Roma và Siena từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 10, với chủ đề Thánh nữ Catarina và di sản của Ngài. Hội nghị được linh mục Bernard Ardura, dòng Thánh Norbert, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Khoa học Lịch sử, cùng với ông Umberto Utro, người phụ trách khoa cổ vật Kitô giáo của Viện Bảo tàng Vatican, và linh mục Bernardino Preo, dòng Đa Minh, giới thiệu tại Vatican hôm 21 tháng 10 vừa qua. Thánh Catarina thành Siena sinh năm 1347 và qua đời năm 1380, được Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục phong tiến sĩ hội thánh, cùng lúc với Thánh Teresa thành Avila ngày 4 tháng 10 năm 1970. Ngài cũng được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tuyên bố là đồng bổn mạng của Âu Châu ngày 1 tháng 10 năm 1999, tại lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Châu Âu cùng với Thánh Brigitte của Thụy Điển và Thánh Edith Stein. Thánh nữ Catarina thành Siena an nghỉ tại Roma trong nhà thờ Minerva. Chính Đức Thánh Cha Pio thứ hai đã phong thánh cho Ngài năm 1461, nghĩa là cách đây 550 năm. Tin Việt Nam. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình gửi thư cho Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nhắc lại lời mời gọi tham dự Đại hội Thế giới các gia đình lần thứ 7. Hướng về Đại hội Thế giới các gia đình lần thứ 7 Milano năm 2012 sắp tới, Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, đã gửi thư cho Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, trân trọng nhắc lại lời mời tham dự Đại hội Thế giới các gia đình sẽ được tổ chức tại Milano, Ý, năm 2012. Đồng thời, thúc đẩy các sáng kiến hiệp thông qua việc tổ chức tuần lễ gia đình trong các giáo hội địa phương. Được biết, Đại hội Thế giới các gia đình được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khởi xướng năm 1994 và ấn định tổ chức mỗi 3 năm một lần. Đại hội lần đầu tiên được tổ chức tại Roma, tiếp theo đó là Rio de Janeiro, Brazil năm 1997. Lần thứ 3 cũng ở Roma năm 2000. rồi đến Manila, Phi Luật Tân năm 2003, Valencia, Tây Ban Nha năm 2006, đây là lần đầu tiên với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, rồi Mexico năm 2009. Năm 2012, Đại hội Thế giới các gia đình lần thứ 7 tổ chức tại Milano, Italia, từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6. Tổng giáo phận Milano và Hội đồng Tòa Thánh về gia đình cùng tổ chức đại hội này. Theo truyền thống, Đại hội Thế giới các gia đình diễn ra như sau. Trước tiên là hội nghị thần học mục vụ kéo dài trong vài ngày dành cho những người làm công tác mục vụ, bao gồm các cuộc gặp gỡ, trao đổi và hội thảo về chủ đề được Đức Giáo Hoàng chọn. Chủ đề đại hội lần thứ 7 sắp tới là gia đình, công việc và ngày lễ. Sau đó là cuộc gặp gỡ dành cho các tín hữu, gồm các gia đình của giáo phận chủ nhà và các gia đình khác trên khắp thế giới. Cuộc gặp gỡ này bắt đầu vào thứ 7 bằng một buổi canh thức cầu nguyện do Đức Thánh Cha chủ sự. Trong buổi canh thức, các gia đình đến từ nhiều quốc gia khác nhau sẽ nêu các chứng từ cuộc sống và đức tin. Sáng Chủ nhật là cao điểm của đại hội với thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ tế cùng hàng trăm ngàn tín hữu.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vài nét về ngày hành hương của những vị đại diện các tôn giáo đến Assisi cùng với Đức Thánh Cha do Bình Minh trình bày.
Quý vị, các bạn thân mến, thứ năm tới này, ngày 27 tháng 10, đền thánh Kính Thánh Francisco tại Assisi, Italia sẽ trở thành tâm điểm của phong trào hòa bình theo dấu chân của Đức Thánh Cha Gioan Paolo II 25 năm sau. Cuộc gặp gỡ đã được giới thiệu sáng ngày 18 tháng 10 tại Vatican do bởi Đức Hồng y Peter Tuchson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình trong một cuộc họp báo. Đây sẽ là một ngày của suy tư, đối thoại và cầu nguyện cho hòa bình và công lý trên thế giới. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã mời các giáo hội Kitô giáo, những đại diện các tôn giáo trên thế giới và cả những nhân vật không theo tín ngưỡng nào, chẳng hạn như bà Julia Kristeva, trong phái đoàn Pháp. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ khởi hành lúc 8 giờ sáng thứ năm, 27 tháng 10, từ Vatican đi Assisi bằng xe lửa và sẽ trở về lại Vatican lúc 20:30 cùng ngày. Vào ngày Áp, tức ngày thứ tư, 26 tháng 10, và để chuẩn bị cho ngày hành hương Assisi, Đức Thánh Cha sẽ tham dự buổi cử hành lời Chúa lúc 10:30 tại quảng trường Thánh Phêrô thay cho cuộc triều yết chung. Cùng tham dự với Đức Thánh Cha sẽ có các cộng đồng thuộc giáo phận Roma của Ngài. Các đại diện của các giáo hội Đông Phương sẽ chia thành 17 phái đoàn. Thượng phụ Bartolome I sẽ hướng dẫn phái đoàn của Fana. Và Đức Tổng Giám Mục Alexandre sẽ đại diện cho Đức Thượng Phụ Cyril I của Tòa Thượng Phụ Moscow. Các phái đoàn khác đến từ Tòa Thượng Phụ Chính Thống Syria, Giáo hội Tông Đồ Armenia, Giáo hội Chính Thống Syro Malankara và Giáo hội Assyria Đông Phương. Những đại diện của giáo hội Tây Phương sẽ chia thành 19 phái đoàn. Trong đó có cộng đoàn Anh giáo và dẫn đầu phái đoàn là Đức Tổng Giám Mục Canterbury, Đức Rowan Williams của giáo hội Anh giáo. Các phái đoàn khác gồm có Liên đoàn Lutero Thế giới, Liên hiệp Thế giới các giáo hội cải cách và Hội đồng Thế giới Methodist. Trong số các đại biểu của các tôn giáo khác, người ta loan báo một phái đoàn đại diện cho thế giới Do Thái quốc tế, trong đó có một phái đoàn của Đại giáo trưởng của Israel. Những vị đại diện của các tôn giáo khác sẽ là 176 vị. Trong số này có 48 vị đại diện Hồi giáo, bao gồm một đại diện của Saudi Arabia và chủ tịch người Hồi giáo vùng Caucasus. Trong phái đoàn Pháp, có vị chủ tịch Hội đồng Phụng tử Hồi giáo ở Pháp, Ngài Mohamed Moussaal. Có 11 vị đại biểu Hồi giáo đã hiện diện ở Assisi vào năm 1986 và 32 vị vào năm 2002 để tham dự ngày cầu nguyện và ăn chay theo sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Và lần này, có 50 vị đại biểu Hồi giáo tham dự lần đầu ngày hành hương hòa bình Assisi vào ngày 27 tháng 10 năm 2011. Trong đoàn đại biểu Ấn Độ giáo, người ta biết có sự hiện diện một cháu trai của Ngài Mahatma Gandhi, và cháu trai này cũng đã tham dự cuộc gặp hồi năm 1986. Cũng sẽ có mặt các đại diện của người Sikh, người theo bái hỏa giáo, Phật tử, những môn đồ của Khổng giáo, những người theo thần học và đại diện các tôn giáo truyền thống của châu Phi và châu Mỹ. Thử hỏi, điều gì quy tụ các vị lại một nơi như thế? Thưa, đó là mong muốn suy tư chung với nhau và đồng ý với nhau về một lời hứa nhằm huy động mọi người một lần nữa vì hòa bình trên thế giới. Các người không theo tôn giáo nào cũng sẽ có chỗ đứng của họ trong cuộc gặp gỡ này theo ý muốn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, phù hợp với sáng kiến tổ chức của điều được gọi là sân của các dân ngoại, với sự thúc đẩy của Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa. Những tham dự viên vào diễn đàn sân của các dân ngoại đại diện cho tính phổ quát của các giá trị lớn lao của nhân loại. Theo chương trình được đề ra cho ngày 27 tháng 10, ban tổ chức muốn nhấn mạnh đến các khía cạnh hành hương đến Assisi để suy tư về những vấn đề liên quan đến hòa bình và công lý. Sau những viếng thăm về những địa điểm liên quan đến cuộc đời của Thánh Francisco Assisi tại thành phố Assisi, những vị đại diện sẽ có những giây phút thinh lặng để suy tư và cầu nguyện riêng theo từng tôn giáo, nơi những phòng dành riêng tại ngôi nhà tiếp đón bên cạnh tu viện Đức Bà các thiên thần. Khi gặp chung, các vị đại diện sẽ đọc những lời cam kết và cùng thắp lên một cây nến biểu tượng cho sự dấn thân chung cho hòa bình và công bằng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi vài nét về ngày hành hương của những vị đại diện các tôn giáo đến Assisi cùng với Đức Thánh Cha. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, một gia đình lành mạnh là một gia đình được xây dựng trên đối thoại và cảm thông. Tiếp tục bàn về việc thông tin, đối thoại và cảm thông trong gia đình, hôm nay chúng tôi xin nêu lên một quy luật cơ bản, đó là hãy cố gắng hiểu và chấp nhận những cảm xúc của người khác. quy luật này không những quan trọng trong việc giáo dục con cái, mà còn giúp tạo được những quan hệ luôn luôn tốt đẹp giữa mọi thành phần trong gia đình. Ngày nay, người ta thường nói đến sự cách biệt giữa các thế hệ. Người ta hay nói đến sự thiếu cảm thông giữa những người không cùng một thế hệ, không cùng một lứa tuổi. Đại để chúng ta thường nghe con cái than phiền rằng cha mẹ không hiểu chúng. Khi được hỏi thế nào là không được cha mẹ hiểu, chúng sẽ trả lời rằng cha mẹ không để cho chúng làm bất cứ điều gì mình muốn. Một sự cấm chế như thế thường được con cái hiểu như là một sự thiếu cảm thông, thiếu hiểu biết của cha mẹ. Từ đó, cha mẹ cũng như con cái, cả hai phía đều than phiền rằng không ai chịu hiểu ai. Sự thông tin liên lạc dường như bị hoàn toàn cắt đứt giữa hai bên. Sự kiện này cũng thường xảy ra trong mối tương quan giữa nhân viên và ban giám đốc, giữa những người cấp trên và những người cấp dưới. Con cái than phiền cha mẹ không hiểu chúng. Các nhân viên than phiền ban giám đốc không hiểu họ. Cha mẹ cấm đoán con cái. Ban giám đốc không chịu cứu xét những đòi hỏi của nhân viên. Cha sở không muốn lắng nghe những yêu cầu của giáo dân, vân vân. Không hiểu nhau, không muốn lắng nghe nhau, không chấp nhận những cảm xúc của người khác. Đó là nguyên nhân đưa đến không biết bao nhiêu xung đột trong xã hội. Để tạo một bầu khí đối thoại, cảm thông trong gia đình, cũng như dạy cho con cái có thể đi vào đời sống xã hội bằng những quan hệ tốt với người khác, chúng ta cần dạy cho chúng biết tôn trọng, biết đón nhận, biết cảm thông đối với những cảm xúc của người khác. Người ta có thể không chấp nhận một hành động xấu, nhưng vẫn có thể tỏ ra cảm thông với những cảm xúc của người làm hành động xấu ấy. Những cảm xúc đưa đến những hành động xấu cần phải được tôn trọng và cảm thông. Đây là điều mà cha mẹ phải dạy cho con cái ngay từ tuổi thơ. Chúng ta hãy thử đưa ra cảnh huống sau đây. Nam là một đứa con trai 8 tuổi. Đây là lứa tuổi vừa bước vào tuổi khôn. Nó có thể biết lý luận và lắng nghe. Một hôm trong lúc chơi với em gái mới lên 5 tuổi, không rõ vì lý do gì, Nam đã tát cho em nó mấy cái và thốt lên những lời thô tục. Người mẹ đang làm bếp, nghe thấy tiếng đứa con gái ré lên, bà sẽ hốt hoảng chạy tới. Phản ứng thông thường của các bà mẹ có lẽ sẽ là tát cho cậu con trai 8 tuổi một cái tát nảy lửa, hoặc ra lệnh cho nó quỳ đền tội, hoặc đe dọa cúp phần ăn quà của nó. Và dĩ nhiên không thiếu những người mẹ sẽ phản ứng bằng một loạt những lời lẽ ngâm đe thô lỗ đối với cậu con trai. Những mẫu phản ứng trên đây của các bà mẹ sẽ dồn cậu con trai vào thế bị phong tỏa. Liên lạc giữa bà và cậu con sẽ dễ dàng bị cắt đứt, vì cậu cảm thấy mẹ cậu không muốn hiểu cậu, không muốn cảm thông với cậu. Tuổi đời càng thêm, cậu càng thấy khoảng cách giữa cậu và mẹ cậu càng lớn. Sự thông tin liên lạc giữa hai bên sẽ bị tắc nghẽn. Trong trường hợp trên đây, chúng tôi nghĩ thái độ cơ bản nhất của bà mẹ phải là bình tĩnh. Bà gọi cậu con trai đến và hỏi lý do tại sao cậu đã tát đứa em gái và ăn nói thô lỗ với em. Lý do mà cậu bé đưa ra sẽ là đứa em gái của nó quấy rầy nó, gây xáo trộn trò chơi của nó, hoặc làm hư hại các thứ đồ chơi của nó. Thay vì giận dữ la rầy cậu con trai, người mẹ hãy lắng nghe nó, trình bày những lý do tại sao nó đã hành động như thế. Cư xử như thế, người mẹ chứng tỏ cho cậu con trai thấy rằng, bằng tôn trọng những cảm xúc của nó, bằng tôn trọng chính bản thân nó, mà là người thông cảm với nó. Thái độ của bà mẹ sẽ giúp cho cậu con trai thấy được hành động của nó là sai trái, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được sự cảm thông của người mẹ. Qua sự lắng nghe, cảm thông của cha mẹ trong mọi cảnh huống từng ngày, con cái sẽ được giáo dục để hiểu rằng những cảm xúc có thể được tôn trọng và cảm thông, mặc dù hành động có xấu đến đâu. Cũng thế, con cái sẽ hiểu rằng khi cha mẹ khước từ một đòi hỏi, điều đó không có nghĩa là thiếu cảm thông. Quy luật cảm thông trên đây cũng áp dụng trong mối quan hệ giữa vợ chồng với nhau, giữa người lớn với nhau. Nếu mỗi bên đều cố gắng bình tĩnh để đi sâu vào cảm xúc của người khác, nếu mỗi bên đều cố gắng tìm hiểu lý do hành động của người khác, thì chắc chắn trong gia đình cũng như ngoài xã hội, sự thông tin liên lạc giữa người với người sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Thiên Chúa Nhân Từ cũng luôn luôn cư xử với chúng ta theo quy luật cảm thông ấy. Ngài kết án tội ác, nhưng Ngài không lên án tội nhân. Chúa Giêsu vẫn luôn tỏ ra khắt khe đối với những hành động xấu xa, nhưng Ngài luôn luôn cảm thông đối với tội nhân. Ngài ngồi đồng bàn với các tội nhân, Ngài ăn uống trò chuyện với họ, Ngài làm bạn với họ. Cư xử như thế, Chúa Giêsu không hề có ý tán thành những hành động xấu xa như lường gạt, tham nhũng, bóc lột, trộm cướp, đĩ điếm. Nhưng Ngài chỉ muốn tỏ ra sự cảm thông với những cảm xúc của con người. Ngài muốn tôn trọng con người trong nội tâm sâu kín nhất của họ. Thái độ cảm thông của Thiên Chúa được giáo hội cố gắng thực thi trong sứ mệnh của mình. Chúng ta có thể đọc thấy thái độ ấy trong hiến chế vui mừng và hy vọng khi giáo hội bày tỏ thiện chí đối thoại của mình với chủ thuyết vô thần. Chúng ta hãy đọc đoạn 21 sau đây. Trung thành với Thiên Chúa cũng như với con người, giáo hội không thể không phi bác với nỗi đau buồn và với tất cả sự cương quyết, như đã từng phi bác những chủ thuyết vô thần và những hành động nguy hại đi ngược lại lý trí và kinh nghiệm chung của con người, cũng như làm cho con người mất đi sự cao cả bẩm sinh của mình. Tuy nhiên, giáo hội vẫn cố gắng tìm hiểu nguyên nhân chối từ Thiên Chúa tiềm ẩn trong tâm trí những người vô thần. Thái độ trên đây của giáo hội đối với những người vô thần dựa trên nguyên tắc phân biệt hành động tội lỗi với con người tội lỗi. Kết án tội lỗi, kết án hành động xấu xa, nhưng vẫn cảm thông, yêu thương con người tội lỗi. Đó cũng phải là nguyên tắc hướng dẫn đời sống gia đình và xã hội. Chúng ta phi bác các hành động xấu, nhưng vẫn có thể tôn trọng và cảm thông đối với những cảm xúc sâu xa của con người. Chúng tôi xin tạm ngừng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Và để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Lời Chúa Chúa Nhật do Duy Thế phụ trách.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 22. câu 1 tới câu 12. Bấy giờ Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: Các kinh sư và các người Pha-ri-siêu ngồi trên tòa ông Môi-se mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tu áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy. Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đấng Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Kính thưa quý vị và các bạn, trong suốt những tuần qua, chúng ta suy niệm về những vấn đề trong đời sống ơn gọi của chúng ta. Những bản văn mà chúng ta đã suy niệm được Thánh Matthew viết trong khung cảnh của những cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và các người biệt phái. Dụ ngôn hai người con, dụ ngôn người thợ vườn nho sát nhân, dụ ngôn những khách mời phản bội về việc đóng thuế, giới răn lớn nhất. Bản văn tin mừng hôm nay như một bản đúc kết của Chúa Giêsu về tương quan này. Nhiều người trong chúng ta vẫn hiểu bản văn này dành riêng cho các linh mục. Nhưng lời Chúa không dành riêng cho một loại người, mà dành cho hết mọi người. Bản văn hôm nay, lời Chúa nói đặc biệt cho những ai đang có trách nhiệm trong cộng đoàn, cho những ai đang mong muốn trở thành người lãnh đạo, cho tất cả chúng ta. Chúng ta cùng suy gẫm về những điều Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta hôm nay. Trước hết chúng ta hiểu từ ngữ biệt phái và óc biệt phái. Vào thời Chúa Giêsu, người biệt phái là người đạo đức, rất quý mến luật, rất đáng kính. Chúng ta có thể thấy một số người tên tuổi nổi bật trong số họ như Nicodemo, Judas Arimathea, Gamalia, Phaolô, vân vân. Chúa Giêsu cũng đã từng đồng bàn ăn uống với họ. Theo nguyên nghĩa, từ ngữ Pharisêu có nghĩa là tách biệt. Đằng khác thì cùng với từ ngữ, lối sống của họ dần dần dẫn tới một thái độ mà chúng ta có thể gọi đó là óc biệt phái. Óc biệt phái chỉ tâm trạng, một thái độ giữ luật câu nệ, hình thức, giả hình, kiêu căng, tự phụ, khinh dễ người khác, sống trong giả dối mà lại cứ tưởng mình là chính trực. Hiểu từ ngữ biệt phái và óc biệt phái như thế, chúng ta có thể nói phần thứ hai, lời Chúa hôm nay, nói với chính mỗi chúng ta. Chúng ta hết thảy bị cám dỗ sống như người biệt phái. Đó là một thái độ phô trương nhân đức, muốn tỏ cho mọi người thấy mặt đạo đức, còn thực chất thì không có. Giữ đạo đúng luật, nhưng khép kín với mọi người, lãnh đạm và khinh dễ người khác, yêu mình hơn yêu Chúa yêu người. Nói cách khác, đây là thái độ sống giả hình, thái độ sống với óc biệt phái. Chúng ta dễ dàng nói hoặc dạy người khác làm điều tốt, nhưng không thích, không làm điều mình dạy người khác. Đó là một thái độ dễ dãi với chính mình, khắt khe với người khác. Có thể nói, đây chính là hành động biến việc thờ phượng Thiên Chúa thành thờ chính bản thân mình. Bởi lẽ, chúng ta đã chỉ làm việc tốt để mọi người thấy và thán phục bản thân mình, thay vì làm việc vì yêu mến Thiên Chúa và phục vụ con người. Trong thực chất, thái độ này của chúng ta chính là thái độ từ khước Thiên Chúa và tương giao cha con giữa Ngài với chúng ta. Chúng ta đã tự cho phép mình trở thành thầy dạy của mọi người, chính xác hơn, trở thành người phán quyết mọi việc theo ý của chúng ta. Đồng thời, khi từ chối tương giao cha con giữa chúng ta và Thiên Chúa, chúng ta cũng đang đi vào trong chỗ muốn vượt ra khỏi cái khung của tinh thần con thảo của mình với Thiên Chúa. Bởi thế, đã tới lúc chúng ta cần phải ra khỏi trạng thái này để trở về với vị trí đích thực của chính chúng ta. Đó là con đường giữ mình khỏi óc biệt phái. Các bản văn lời Chúa trong thánh lễ hôm nay gợi mở cho chúng ta một con đường để giữ chúng ta khỏi óc biệt phái. Trước hết, Thánh Vịnh 130 được dùng làm bản văn đáp ca, gợi nhắc chúng ta những tâm tình sống hãy trở nên như trẻ thơ. Lạy Chúa, lòng con không tự đắc, và mắt con chẳng liếc nhìn cao. Con cũng không lo nghĩ những việc lớn lao, hay là những điều quá tầm trí mọn. Nhưng con lo giữ linh hồn cho thinh lặng và thanh thản. Như trẻ thơ sống trong lòng thân mẫu, linh hồn con cũng như thế ở trong con. Kế đến, thái độ trẻ thơ này cũng đòi chúng ta phải biết rằng mọi sự phải nhờ nơi Chúa Cha. Bản văn bài đọc 1, trích từ sách Malachi gợi nhắc cho chúng ta. Chớ thì mỗi người chúng ta không có một người cha sao? Chớ thì không phải có một Thiên Chúa tạo thành chúng ta sao? Vậy thì tại sao mỗi chúng ta lại khinh rẻ anh em mình mà phản bội giao ước của tổ phụ chúng ta? Thái độ trở nên trẻ thơ, nhìn nhận Thiên Chúa là cha, sẽ trở nên nhìn nhận mọi người là anh chị em mình. Để rồi, từ nay, mỗi người sẽ không tìm cách làm người thông thái, nhưng luôn sẵn sàng phục vụ. Trong anh em, người làm lớn hơn cả, hãy làm người phục vụ anh em. Thái độ phục vụ này giúp chúng ta không trở nên gánh nặng cho người khác. Trong bản văn bài đọc 2, Thánh Phaolô viết, chúng tôi đã trở thành như những kẻ bé mọn giữa anh em, như người vú nuôi nâng niu con cái mình thế nào, thì chúng tôi yêu thương anh em, đến nỗi chúng tôi rất vui lòng trao phó cho anh em không những tin mừng của Thiên Chúa, mà còn cả mạng sống chúng tôi nữa, vì anh em đã nên thiết nghĩa với chúng tôi. Kính thưa quý vị và các bạn, lời Chúa hôm nay nhắc nhở lại cho mỗi chúng ta những giá trị căn bản và đích thực về bản thân chúng ta. Chúng ta là con cái Thiên Chúa, là anh chị em với nhau. Chúng ta được mời gọi để sống yêu thương và phục vụ nhau như những người tôi tớ phục vụ đích thực. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nêu gương cho chúng con về thái độ sống tình con thảo với Chúa Cha. Đồng thời, Chúa đã trở nên mẫu gương tuyệt hảo về đời sống yêu thương và phục vụ đến cùng cho con người chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa về tất cả tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn tiếp tục yêu thương chúng con với tấm lòng của người cha hiền. Xin Chúa tiếp tục dẫn đưa chúng con đi vào trong huyền nhiệm tình yêu này để hưởng nếm và để sống cách trọn vẹn hơn mỗi ngày. Amen.
Ôi tự nhấc mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Chúa yêu thương ta, Ngài đã tự hạ, Ngài là tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa cất tiếng gọi con, đi làm chứng nhân nước trời. Đời con Chúa ơi, sau quá mọn hèn mà Chúa đã gọi con bước lên, sai con đi tới cuộc đời trở nên những men giữa lòng người, sai con đi làm muôi đất nước cho mặt đời. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời, một thanh niên từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội mừng tín thánh Crisanto và thánh nữ Daria tự đạo. Thánh Crisanto chào đời tại kinh thành Alexandria trong một gia đình quý tộc, sinh trưởng trong một gia đình ngoại giáo rất sùng kính ngẫu tượng, nhưng ý Chúa nhiệm màu đã bày cơ hội để chiếm lấy con người Crisanto và làm cho cậu trở nên chứng nhân của đức tin ở giữa xã hội mê tín dị đoan. Khi hoàng đế Valerio lên nắm chính quyền, Crisanto đã theo cha đến học tại Roma. Ở đây, cha cậu được hoàng đế trọng dụng đặt làm chủ tịch nghị viện Roma. Vì thế, Crisanto có dư thừa điều kiện để học hành và sống một đời sung sướng. Sẵn có tư chất thông minh, sắc sảo lạ thường, một vốn liếng khả quan về văn chương và khoa học, bây giờ Crisanto để hết tâm lực vào việc nghiên cứu học hỏi triết lý. Luôn luôn bị những tư tưởng triết học làm bối rối thắc mắc, tâm trí Crisanto không lúc nào được an bình. Không thỏa mãn với những học thuyết giải nghĩa về vũ trụ và con người, Crisanto vẫn ao ước được tìm thấy một học thuyết khả đáng giải quyết cho cậu mọi bí ẩn của cuộc đời. Chúa vẫn luôn luôn đói nhìn đến những tâm hồn ngay thẳng đầy thiện chí. Người đã soi sáng cho Crisanto tìm thấy một nền triết lý siêu việt. Một hôm, khi nhìn thấy một cuốn phúc âm, Crisanto ngay như có tiếng nói tự thâm tâm rằng: hãy cầm lấy mà đọc. Giữa trang thứ nhất, Crisanto đọc hết sức cẩn thận, rồi trang thứ hai, trang thứ ba. Tự nhiên, Crisanto thấy có một sức mạnh thiêng liêng làm cho cậu say mê sách phúc âm một cách lạ lùng. Và từ đó, người thanh niên ấy không hề bao giờ bỏ đọc phúc âm. Mỗi lần giở sách thánh ra đọc, Crisanto lại tự nói với mình rằng: đã từ lâu, ngươi đã bị chôn vùi trong những chồng sách tối tăm. Đây mới là chân lý
và ánh sáng chân thật soi đường dẫn lối cho người. Thế rồi một hôm, chúa quan phòng đã đưa ngài đến gặp một linh mục đang trú ẩn trong hang động vì nhà cầm quyền Roma bắt đạo gắt gao. Crisanto rất đổi vui mừng khi gặp vị linh mục đó. Ngài ở lại trong hang cùng với linh mục ấy ít lâu và tìm hiểu kinh thánh cùng học giáo lý với linh mục. Trước khi định trở về nhà, Crisanto đã xin chịu phép rửa tội. Vừa được trở nên tín hữu Kitô giáo, Crisanto đã có ngay tất cả những đặc tính cũng như lòng hăng hái của một vị tông đồ lỗi lạc. Ngài bắt đầu đi khắp thành phố rao giảng Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa và là Cha nhân từ của mọi người. Thấy vậy, những thân nhân của Crisanto hết sức phẫn uất. Họ đã đến nói với thân phụ Crisanto để ông thuyết phục con ông. Họ nói, con ông dám cả gan thóa mạ các thần minh, tội đó ông phải chịu, và nếu hoàng đế biết, thì không những ông sẽ mất chức mà còn bị hành hình nữa là khác. Sợ mất địa vị, thần phụ Crisanto nổi cơn lôi đình với con, nhưng vô hiệu. Ông liền truyền nhốt Crisanto vào ngục, và mỗi ngày chỉ cho một miếng bánh nhỏ với một chút nước lã. Nhưng hình khổ nào có thể làm lấy chuyện quải lòng của một con người vững tin ở Chúa? Thánh nhân lấy làm sung sướng vì được tham dự vào cuộc khổ nạn của Chúa Kitô khi bị đói khát trong ngục. Thấy không thể lấy chuyện được tâm hồn nhiệt thành với Chúa như vậy, thần phụ của ngài mới ép ngài kết duyên với một cô gái nổi tiếng, tuyệt đẹp, sang trọng, thông minh, đó chính là Daria, mà sau này sẽ trở nên chứng nhân của Chúa Kitô. Chuẩn bị xong tất cả các mánh khóe để hòng chiếm trái tim Crisanto, Daria tha thước đi qua đi lại trước mặt Crisanto và nói với ngài bằng một giọng rất tình tứ. Anh ạ, không phải vì em khao khát tình yêu mà em đến đây, nhưng vì thấy cha anh quá buồn rầu và em đến để xin anh nghĩ lại mà làm cho ngài và các thần minh được hài lòng. Crisanto đáp lại, được, nếu cô cho tôi biết tại sao các thần minh xứng đáng được người ta tôn thờ, thì tôi sẽ sẵn sàng làm theo lời cô xin. Rồi đưa mắt nhìn một lượt tất cả các tượng thần bằng gỗ đá chung quanh đó, Crisanto kêu lên, chao ôi, người ta bắt tôi phải thờ những tảng đá, những khúc gỗ mà người ta chỉ cần dùng búa, dùng dao cũng tạo nên được. Tôi đây, tôi lại phải thờ một Jupiter dâm dục, một Mercurio trộm cướp, một Hercules sát nhân, hay một Venus lăng loạn sao? Thế rồi, một cuộc tranh luận rất sôi nổi về việc thờ cúng các thần minh xảy ra giữa Crisanto và Daria. Mặc dù Daria là một con người có tài ăn nói, cũng vẫn phải phục lý của Crisanto. Daria bắt đầu cảm mến giáo thuyết của Crisanto, và với ơn Chúa xuống dần, Daria đã xin chịu phép rửa tội một cách kín đáo và bắt đầu che mặt bằng một cái lúc để chứng minh sự thành khiết của mình. Để vâng lời cha, Crisanto bằng lòng kết bạn với Daria, nhưng cả hai đều thề hứa sẽ giữ đức trinh khiết để luôn luôn phụng sự Thiên Chúa một cách nồng nàn hơn. Từ đấy, Crisanto và Daria đã cùng nhau sống những giây phút vui buồn của những tâm hồn đã kết hiệp với nhau trong tình yêu của Chúa. Theo gương Crisanto và Daria, nhiều người tân tòng cũng muốn sống đời trinh khiết. Thấy ảnh hưởng của các ngài càng ngày càng lan rộng, những địch thủ tìm cách tố cáo các ngài với nhà chức trách về trăm nghìn thứ tội. Thanh niên thì tố cáo Crisanto đã cướp mất vị hôn thê của mình. Các bà các cô thì buộc tội cho Daria đã dụ dỗ chồng của họ. Thế là nhà chức trách phải tìm cách nghiêm phạt các ngài để được lòng dân. Trong khi đó, Daria và Crisanto vẫn trung thành với Chúa. Sau cùng, họ trói các ngài lại và đưa ra pháp đình. Ở pháp đình, hai người nhất định không trả lời một câu hỏi nào của hoàng đế, song chỉ an ủi, khuyến khích lẫn nhau, can đảm để lại nhận triều thiên tự đạo. Thấy không thể nào thuyết phục được các ngài, hoàng đế Valerio đã ra lệnh dẫn Crisanto và Daria ra khỏi thành và chôn sống các ngài dưới một đống cát lớn trên con đường Salaria. Thế là sau những ngày sống kết hợp với nhau trong đau khổ vì Chúa Kitô, Crisanto và Daria đã cùng nhau nhận lãnh phúc tự đạo, cùng nhau an nghỉ trong một nấm mồ, và ngày nay cùng được toàn thể giáo hội kính nhớ trong cùng một ngày.
Con nên Chúa gọi mời để nên chiêm nghi tế của người. Tôi thân con đầy yêu đuối, nhờ ơn Thánh Chúa luôn cai ngôi. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời. Phút thanh hiếm từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời. Phút thanh hiếm từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.